như thầy đã nói là mình nhận định cái đúng cái sai để cho có một cái sự sáng suốt thấy được. Tất nhiên là coi như có phải là mình sống trong để được sống trong cái hiện tại, lúc nào mình cũng sống trong cái hiện tại đó. Và cái đầu óc mình nếu mà mình sống trong hiện tại thì nó sẽ sáng suốt, nó sẽ sinh ra sáng tạo.
Đúng, chính xác hoàn toàn. Bởi vì thường thường mình sai một cái là sai cứ lập trình để mà làm một cái gì đó. Và khi mình lập trình làm một cái gì đó thì mình cứ phải lập đi lập lại cái đó hoài. Mà chính cái lập trình rồi cứ lập đi lập lại hoài cái đó, tức là rơi vào vô minh. Cái vô minh đó, trong một cái kinh mà của Đại Thừa đó, định nghĩa chữ vô minh là thế này. Cái gì mà đã kết luận, kết luận cho nên đó, cho rằng nó là đúng và cứ thế mà lập đi lập lại thì cái đó gọi là vô minh. Cho nên là nói là tri kiến lập tri tức vô minh bổn. Cái câu đó, tri kiến lập tri tức vô minh bổn là vậy đấy. Tức là bây giờ mình cho cái đó là đúng rồi, tới lúc đó mình thấy cái đó đúng, nhưng mà bây giờ mình kết luận cái đúng đó rồi mà bây giờ mình cứ làm hoài đó, là vô minh nữa. Tri kiến lập tri, tri kiến lập tri ở đây tức là kết luận một cái điều gì đó. Cho nên á, chân lý là không có kết luận. Chân lý là chỉ có đúng tại đây và bây giờ thôi, chứ không có kết luận được. Mà mình đã kết luận rồi, rồi mình cứ áp dụng cái đó để mình cứ làm hoài, tức là mình đang đi vào vô minh. Không có sáng tạo gì cả, không có cái mà thấy ra cái thực gì cả. Mà cái thực á, thì nó là luôn luôn biến đổi. Bây giờ một cái hoa này này, từ khi nó mới sinh ra, nó mới nhú lên một cái nụ hoa, cho đến khi nó tàn là cả một chuỗi thay đổi, chứ không có chỗ nào mà mình kết luận được cả. Hễ mình dừng lại chỗ nào một cái thì nó trật liền. Dừng lại là trật, mà cái hoa đó là luôn luôn đổi mới. Và mình phải thấy từng cái đổi mới đó. Bây giờ có một người đi ngoài đường á, thấy cái hoa cúc này nó đang bốc như thế này, rồi thậm chí là chụp một cái hình đem về nhà mà nói rằng là tôi thấy cái hoa này và cái hoa này nó là như thế này, là sai rồi. Bởi vì khi chụp cái hình nó đem về nhà rồi á, thì cái hoa nó đang tiếp tục là nở ra, nó không hề dừng lại như thử cái lúc mà mình chụp. Cho nên cái hoa đó nó không có một chỗ nào mà như mình chụp cả, nó chỉ có một chút xíu mà lúc mình chụp đó thôi, còn sau đó nó đi qua hết rồi. Thế mà mình á là vẫn cứ tiếp tục kết luận rằng cái hoa này nó là như vậy. Cho nên á, cái chữ sáng tạo ở đây á, không có nghĩa là mình làm ra gì cái mới, mà sáng tạo ở đây đó là luôn luôn cái tâm đủ rộng lặng trong sáng để thấy ra tất cả những cái mới đến, tức là sẵn sàng tiếp thu tất cả những cái mới. Còn cái gì mà mình vẫn còn đồng vào trong tâm bảo vệ cái quan điểm này là coi như tiêu rồi. Giả sử như mình nói là Đức Phật Ngài nói là đời là vô thường, rồi bây giờ mình cứ đinh ninh là đời là vô thường, xong rồi là mình cứ sống tịt bơ vậy thôi là sai rồi. Cái vô thường cũng là khác nhau, chứ không phải cái vô thường nào cũng giống nhau. Cái vô thường nó trên từng cái sự kiện, chứ không phải cái nó vô thường cái là kết luận xong rồi mà thôi là vẫn không thấy vô thường gì cả. Cho nên là mình thiếu cái tính chất sáng suốt và sáng tạo. Chính cái sáng suốt và sáng tạo đó mới bắt kịp cái định luật vận hành của trời đất. Do đó đó mà dịch lý mới có một cái câu mà rất là quan trọng, đó là dịch vô vi dạ vô tư dạ. Tức là đừng có lập trình lập đồ gì hết trơn, đừng có cho là cái gì hết trơn. Vì vô vi vô tư mà. Vô vi vô tư tức là nó hoàn toàn rộng lặng trong sáng. Dịch á, dịch tức là sự biến đổi vô cùng của trời đất á, mình phải là vô vi dạ vô tư dạ, tịch nhiên bất động. Tịch nhiên bất động ở đây có nghĩa là đừng có làm gì cả, đừng có khởi lên ý muốn gì cả, đừng có chống lại gì cả, đừng có lập trình gì hết, mà là phải lặng lẽ để mà thấy ra. Cho nên nó là dịch vô vi dạ vô tư dạ, tịch nhiên bất động. Thì những bất đồng đấy là nói là thái độ á, chứ còn mình ví dụ như mình đi thì mình đang đi là đồng, chứ sao mình bất đồng được, phải không? Bây giờ thầy đang nói đây là toàn là đồng không, nhưng không có cái chỗ nào bất đồng đâu. Nhưng mà bất đồng là bất đồng trong cái thái độ của mình đó. Bất đồng trong cái mà mình không có xen vào để mà thay đổi thế này, thay đổi thế kia theo cái mà mình cho là thiện, là ác, là đúng, là sai, theo ý mình á. Tất cả những cái mà mình cho là thiện, là ác, là đúng, là sai theo ý mình á, đều là tà kiến hết. Cho dù mình có lập đi lập lại cái đúng, cái sai, cái thiện, cái ác đó theo lời Phật hay là theo lời Chúa đi nữa, vẫn là tà kiến. Bởi vì tà kiến là sao? Tà kiến tức là mình không thấy cái thật, mà mình chỉ kết luận thôi. Mà kết luận là vô minh bổ. Tri kiến lập tri tức vô minh bổ, tức là cái biết đó mà bây giờ mình lại đóng băng nó lại rồi á, thì tức là vô minh rồi. Cho nên á, dịch vô vi giả, vô tư giả, tịch nhiên bất động, thì cảm như toại thông thiên hạ chi cố. Cảm như toại thông thiên hạ chi cố, tức là chính cái lúc mà mình hoàn toàn mà lặng lẽ trong sáng, vô vi, không có xen vào cái pháp, không có lập trình để mà nói là tôi đạt được pháp này hay đạt được pháp kia hay là bỏ pháp này bỏ pháp nào đó, mà mình chỉ lặng lẽ thấy nó là như vậy thôi, thì lúc đó mới cảm như toại thông thiên hạ chi cố, tức là nói như theo đạo Phật là giác ngộ, tức là thấy ra được cái tánh tướng thể dụng thực của pháp. Cảm như toại thông thiên hạ chi cố là như vậy. Cho nên á, cái đó nó liên hệ thêm một câu nữa, đó là dị dạng như thiên hà chi lý đắc hỷ, tức là cái tâm mình nó phải đơn giản đến tận cùng, đến tận cùng, đến cái chỗ là hoàn toàn rộng lặng trong sáng, chứ không có thêm bớt gì nữa cả. Cho nên sở dĩ mà kinh Bất Nhã mà nói là bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm là vậy, không có thêm bớt gì cả, nó là vậy thôi. Thì á, dị dạng tức là cái tâm nó đi đến cái chỗ mà không có những cái phản ứng lăng xăng, không có những cái quan niệm khái niệm gì hết á, không có cái bất kỳ cái gì mà xen vào đó hết á. Dị dạng như thiên hà chi lý đắc hỷ, tức là đạt được cái nguyên lý của trời đất. Thiên hà chi lý đắc nhi thần vị hồ kỳ trung hỷ, tức là khi mà mình đã thấy được cái nguyên lý của trời đất á, thì ngay lúc đó, tức là ngay cái tại đây và bây giờ này, là mình đã trung chính. Đã gọi là trung chính là gọi là thời vị trung chính, tức là chỉ có đúng trong cái tại đây và bây giờ, còn một chút nữa thì nó sẽ đúng với cái chút nữa, mà chút nữa thì nó sẽ đúng với cái chút nữa nữa, chứ không có cái đem áp dụng cái đúng của bây giờ qua cái sau này. Như hồi nãy thầy lấy ví dụ cái hoa đó, cái nụ hoa, nhưng mà mới cái nụ hoa đó thì bây giờ nó đã nở ra chút rồi. Nó nở ra chút nữa rồi, rồi nó nở ra hết rồi, cái nó lại tàn lại. Cho nên nó lại đi trong cái định luật vô thường, mà trong đó là thành trụ hoại công, sinh trụ dị diệt. Hay là một cuộc đời của mình thì nó là sinh lão bệnh tử. Nó đi theo cái nguyên lý của nó rồi. Bây giờ mình muốn sống lâu, mình muốn hạnh phúc, mình muốn giữ cái trạng thái thiền định, mình muốn cho tâm mình phải thế này thế kia, chính là mình đang là hại mình. Trong khi đó mình chỉ cần lặng lẽ để thấy tất cả các pháp đến đi thôi, thì mình lại thấy ra được cái nguyên lý của trời đất. Và trong khi đó đó, mình cứ ngồi, mình cứ cố gắng để mình luyện cái này, cố gắng luyện cái kia, cố gắng để đạt được cái này, đạt được cái nọ, thì ngay lúc đó mình đã không thấy pháp như nó đang là. Mà nó chỉ đúng, pháp chỉ đúng như nó đang là thôi, chứ không phải là đúng như nó sẽ là hay phải là theo ý mình. Nếu nó phải là hay sẽ là theo ý mình thì là tham rồi, hay là muốn nó không là như vậy là sân rồi. Cái pháp tu nó dễ sợ, không phải đơn giản đâu. Nhưng mà nó lại rất là dễ dàng, bởi vì mình đâu có làm gì đâu. Mình chỉ có lặng lẽ chiếu soi thôi, chứ đâu có làm gì đâu. Mà chiếu soi đó là đã bản chất của cái tánh biết của mình rồi. Tánh biết ai cũng có sẵn rồi. Mình lại khởi lên cái tâm này, khởi lên cái tâm kia, muốn làm cái này, muốn làm cái nọ, để mà thay đổi. Cho nên ấy, đạo hữu nó nói rất đúng, nhưng mà thầy chỉ chỉnh lại cái ngôn ngữ thôi, chứ còn cái ý của đạo hữu là nói đúng. Nhưng khi mình nói thay đổi là mình đã có ý đồ muốn được cái gì đó. Cho nên ấy, cái vị thiền sư mới nói rằng là tu có phải là thay đổi không? Còn nói không. À, tại sao vậy? Thay đổi thì nó thành cái khác. Mà trở thành là rơi vào cái bẫy của thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên tức là vô minh. Vì không thấy được cái thực tại đây và bây giờ, cho nên mới muốn. Nên có ai dục. Muốn cho nên cố gắng để mà đạt thành gọi là hữu. Mà hữu thì là sinh tử, tức là rơi vào sầu bi khổ ưu não. Thập nhị nhân duyên là quá rõ, phải không?
Trong thập nhị nhân duyên á, là thầy bỏ bớt một số khâu để mình lấy, để mình lấy cái khâu mà nổi bật thôi, thì nó mình dễ hiểu hơn. Chứ mình nói quá chi tiết là lúc mình khó thấy. Cho nên là thầy chỉ nêu những cái điểm là nổi bật thôi. Vô minh tức là mình không ở trong tình trạng sáng suốt, biết rõ cái đang làm, không nhận ra cái đang làm, mà cái tâm á là lúc đó là nó đi đâu á, cái tâm nó đi đâu á, nó nghĩ chuyện gì á, hay là nó muốn cái gì á, cho nó không tròn vẹn được với cái đang làm, không thấy rõ, không tròn vẹn mà thấy rõ cái đang làm. Tròn vẹn với đang là định, thấy rõ đang là tuệ. Nhưng mà mình không có định tuệ, không tròn vẹn và rõ ràng cái đang là vô minh. Vô minh là định nghĩa như vậy, định nghĩa trên cái thực thôi. Chính vì vô minh như vậy cho nên mới muốn. Bởi vì nếu mình tròn vẹn và rõ ràng cái đang là, thì lúc đó là mình không bị quá khứ chi phối, phải không? Không bị tương lai chi phối, phải không? Phải không? Chính cái tâm mà mình muốn dẹp cái đang là này đi, để được cái sẽ là, tức là về tương lai, hoặc là không chịu cái đang là này mà nhớ quá khứ là mình hồi đó mình còn trẻ, chứ bây giờ mình già quá rồi. Tức là bây giờ mình đang già, mình không thấy là mình đang già. Đang già thì nó nhức mỏi, thì mình thấy nhức mỏi, thì mình lại nghĩ đến cho rồi mình trẻ, mình vừa đẹp trai mà vừa không có nhức nhối gì cả, mà bây giờ sao mà nhăn mặt nhăn mày mà lại nhức nhối. Thì thành ra là mình lại không tròn vẹn với cái đang là, không đang thấy rõ cái đang là, thì đó là vô minh. Bây giờ mình đang là, mình là muốn mình sẽ là, tức là cũng vô minh. Tại vì mình không tròn vẹn và sáng suốt với cái đang là, tức là vô minh. Như vậy á, chính vì vô minh như vậy cho nên mới có ái. Trong ái đó, thì trong ái này đó, chữ ái này có nghĩa là tham sân si. Bởi vì cái chữ ái này á là hữu ái, phi hữu ái và dục ái. Hữu ái tức là tham, tức là mình muốn nó, mình muốn một cái gì đó. Ví dụ như bây giờ nếu mà mình đang ở trong một cái tình trạng là hạnh phúc, sung sướng gì đó, thì mình muốn giữ nó lại, tức là hữu ái. Hoặc là bây giờ mình không chấp nhận cái hiện tại này, mình muốn dẹp nó đi, tức là phi hữu ái. Và cái mà mình muốn làm sao để đạt được một cái gì đó, tức là dục ái. Như vậy á, chính vì vô minh cho nên nó mới có ra ba cái ái đó. Và có cái khâu ở chỗ này gọi là thụ. Thụ tức là thế này, nếu như mình thấy cái hoa mình thích cái rồi xong rồi mình đi thì cũng chưa sao. Bởi vì cái thích đó nó cũng mới là còn hiện tại thôi. Mà nếu mình thích một cái là mình biết, cũng biết, cũng tròn vẹn và biết rõ cái thích đó, thì cũng là coi như là giải quyết được rồi. À, cho nên đó, nó không sao. Nhưng mà nó có một khâu thụ. Thụ tức là hệ sân là cứ sân. Hệ tham là cứ tham. Cho nên nó không phải tham cái nó dừng lại, hay là sân cái nó dừng lại. Mà hệ tham thì là tham. Mà sân thì cứ sân làm hoài. Cái đó gọi là thụ. Vì thụ như vậy cho nên phải cố gắng để mà thực hiện. Cố gắng thực hiện gọi là hữu. Hữu tức là tạo tác. Hữu tức là hành, là tạo tác. Ví dụ như bây giờ mình khởi lên một cái ý là muốn tâm mình định. Muốn tâm mình định là sao? Muốn tâm mình định tức là mình không muốn cái đang không định. Không muốn cái đang không định tức là phi hữu ái. Muốn cái mà mình định nó chưa có nhưng bây giờ mình muốn, đó là dục ái hoặc là hữu ái. Dạ sử như mình định được rồi thì lúc đó mình muốn giữ nó lại, tức là hữu ái. Vậy thì á, nó là vô minh rồi. Bởi vì chính vô minh cho nên nó mới khởi lên ba cái ái này. Còn nếu như mà mình minh á, thì bây giờ này, tâm không định. Tâm không định thì mình thấy tâm không định. Tâm không định thì mình thấy tâm đang không định. Và khi mình thấy tâm đang không định và cái không định nó đang như thế nào thì mình thấy như vậy. Tức là cái thấy đó là vật sáng suốt và định. Đúng không? Bởi vì cái mà không định này là bây giờ nó là một cái trạng thái. Còn cái thái độ của mình á vẫn là sáng suốt và định. Nhưng mà ngược lại, bây giờ cái này đã không định rồi. Mình là muốn nó không định, tức là mình bồi thêm vô một cái không định nữa. Phải không? Là sân. Và mình muốn một cái định mà cái định nó chưa có, bây giờ mình phải cố gắng để mà đạt được thì là tham. Do đó mới sinh ra hữu, tức là phải cố gắng tạo tác để đạt được. Cố gắng tạo tác để đạt được tức là hữu. Mà hữu tức là bây giờ mình tạo tác để một lúc nào đó mình sẽ đạt được, tức là sinh và tử. Tức là có sinh và tử. Mà hệ có sinh là tử thì dù cái mình muốn đạt được là cái gì, bất kỳ cái gì mà mình muốn đạt được, thầy nói bất cứ này, bất cứ tức là tất cả này, tất cả nhất thiết hay là mọi cái gì mà mình muốn đạt được thì đều là đưa đến sinh tử. Mà hãy đạt sinh tử thì là sầu bi khổ ưu não, tức là phiền não khổ đau.
Bây giờ thầy hỏi một câu, có cái gì mình thực sự đạt được không? Bây giờ ai lấy cho thầy một cái ví dụ là có một cái gì mà mình có thể đạt được?
Hiện tại
và bây giờ là mình chỉ thấy cho mình không đạt. Mình chỉ thấy thôi chứ không đạt. Cho nên trong đạo Phật á, thì gọi là chứng ngộ. Chứng ngộ là vậy đó. Chứng là thấy. Ngộ là nhận ra. Thấy và nhận ra sự thật gọi là chứng ngộ. Chứ không có cái gì là đạt hết trơn. Đạt sao được? Không có cái nào đạt được hết. Cho nên trong một kinh bên Bắc Tông nó nói rằng là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, tương lai tâm bất khả đắc. Vậy thì bây giờ mình trụ vào tâm gì? Mà đó là không phải là tâm. Bây giờ tất cả các pháp đều như vậy hết á, chứ không phải tâm. Không có chỗ nào mà mình trụ được hết. Chẳng qua là tùy duyên thuần pháp thôi. Ví dụ như bây giờ thầy khắp nước thì phải lấy nước để uống rồi. Cái này là tùy duyên thuần pháp mà, chứ không phải đạt. Uống rồi thì nó cũng hết rồi thôi chứ đâu có đạt gì đâu. Nếu mà nó đạt thì lát nữa nó không khác nữa. Phải không? Bất kỳ cái gì bây giờ nếu cho là thầy uống nước là đạt. Mà lát nữa nói hồi cái khác nữa rồi uống nữa. Thì nó đâu có đạt gì được gì đâu. Vì tất cả mọi cái đều đến rồi đi. Cho nên á, là nó tùy duyên thuần pháp thôi. Chứ không thể nào đạt được. Mà tùy duyên thuần pháp thì tốt nhất là vô ngã dùng đi. Vô ngã dùng đi thì đừng có làm gì cho mình hết á. Nếu có làm thì làm việc vì tha dùng đi. Ví dụ như vừa rửa chén mệt quá là mình vô mình rửa dùng. Đó là vô ngã vì tha đó. Mà tùy duyên đó. Tùy duyên bây giờ thấy vừa làm mệt mình cho rằng là mình kết luận rằng vừa phải chỉ rửa chén mới là đúng. Như vậy là cái đúng sai thiện ác đó là đúng là thiện ác theo vô minh ái dục đó, là phải không? Nhưng bây giờ vợ làm mệt đã nấu ăn rồi, đã dọn ra ăn rồi, bây giờ rửa chén nữa thì mình đi rửa chén thì lúc đó mới là đúng, mới là thiện. Vì cái đúng thiện này nó không phải là nếu mà như vậy rồi ngày mai cứ dành vợ mà rửa chén là mình cứ kết luận nữa thì cũng không được. Mà là cái đó là phải tùy duyên thuần pháp thôi. Cho làm đúng một bữa rồi là kết luận đó là đúng rồi, mình cứ làm hoài là cũng sai.
Con muốn hỏi, vừa rồi thầy có giảng là ví dụ chụp cái nụ hoa, hoa cúc, một cái người thợ chụp về thấy cái nụ hoa rồi nói rằng là đây là cái nụ hoa, thì thầy nói là nhưng mà cái nụ hoa đó hiện đang nở tiếp tục, thì cái người nói rằng là cái nụ hoa đó là sai, tại vì cái nụ hoa này nó sẽ nở tiếp tục. Nhưng mà cái người đang nói cái nụ hoa này con thấy là nó là đúng, tại vì nó chụp thì thấy ngay hiện tại nó là cái nụ hoa thôi, hiện tại cái người đó thấy nụ hoa là đúng chứ không sai. Nhưng mà cái sự nở của cái đó là không thấy được, cho nên mình không thể nói là cái người chụp hình nói là sai, thấy cái bức tranh đó nó là đúng ngay lúc đó là nó là nụ hoa thôi. Chứ thầy cái gì phải đúng không?
Phải, cái này là đúng. Tất nhiên là nếu như mình nói rằng là lúc đó nó là như vậy thì là đúng. Nhưng mà mình cho rằng là nụ hoa nó là như vậy thì là sai. Nếu mình nói lúc đó là như vậy thì đúng. Nhưng mà ngay khi mình nói lúc đó là như vậy là nó đã sai rồi. Phải không? Tại vì nó qua liền. Do đó trong vật lý học á, trong vật lý học á, chứ không phải là không phải nói theo Phật giáo á, nói theo vật lý học á, người ta nói rằng là không thật sự có một vật gì là đang là cả, bởi vì vật gì cũng đang trôi qua hết, cho nên không có cái vật gì là đang là cả. Bây giờ mình thấy là như vậy, nhưng mà thực ra bây giờ nếu mà mình rọi vô trong một cái kính hiển vi mà nó gấp lên 1000 lần thì mình sẽ thấy không thấy như vậy nữa, mà trong đó nó chạy lung tung cái đó. Bây giờ mình thấy một cái người ngồi đó, cho nên con người mình là cứ chụp hình thôi, con người mình là chỉ có chụp hình thôi và kết luận thôi, đó là nguyên nhân của đau khổ. Một anh thanh niên đi ra y ngoài đường thấy có cái cô đẹp là chụp hình liền, không có bằng hình mà chụp bằng tâm á. Chụp cái hình rồi là về là cứ mơ mộng rồi đủ thứ hết trơn, mà cô đó không biết là không biết đi đâu rồi, chẳng biết nữa. Nhưng bây giờ cứ chụp hình vô trong này rồi cứ ngồi là cứ đeo cái hình đó thôi đó, đại khái như vậy đó. Chính cái đó là cái mà đem đến cái phiền não khổ đau luôn hồi sinh tử là vậy đó. Thực ra buông ra nói là trọn vẹn với hiện tại là nói vậy thôi, nói trọn vẹn với hiện tại là để cho mình đừng có bị quá khứ chi phối, đừng bị tương lai chi phối. Chứ thật ra mình buông ra mình không có chuyện gì cả. À, tâm rộng lặng trong sáng thì chuyện gì đến chuyện đi, chuyện gì đến đến đi đi. Cho mình cũng không nói là hiện tại hay là quá khứ hay tương lai gì nữa. Hiện tại quá khứ tương lai là nói để cho mình thấy ra, để cho mình đừng có dính mắc cái này dính mắc cái kia. Nhưng mà nếu mình đã buông ra được với một cái tâm rộng lặng trong sáng hay là một tâm sáng suốt định tĩnh trong lành thì không còn gì để làm nữa cả. Lúc đó nó sẽ tự động nó thấy hết. Do đó mới là có những cái trường hợp mà những cái vị nghe Đức Phật ngài giảng một cái đắc quả A-la-hán liền, tức là lúc đó đã tâm đã hoàn toàn buông xuống cái bản ngã tham sân si ra rồi, bây giờ tâm nó rộng lặng trong sáng, cho nên vì đó coi như là không còn cái việc gì để làm. Trong kinh đó vị A-la-hán thường nói là bây giờ gánh nặng đã bỏ xuống, từ nay không còn làm gì nữa. Nhưng mà không làm gì nữa, vẫn là tùy duyên thuần pháp, vô ngã vị tha. Không cần đây là không cần gì cho mình nữa cả. Bây giờ pháp nó đến như thế nào, đi như thế nào đó, thì lúc đó chỉ còn cái là tùy duyên thuần pháp mà làm lời cho mọi người thôi, chứ còn đâu có chuyện gì nữa đâu mà làm. Rồi bây giờ ai hỏi gì tiếp?
Thế này con có một câu hỏi. Thay như lời đọc dài trong tất cả các thế gian không có gì là đúng, không có gì là sai, mà con muốn biết mình làm thế nào để mà mình đem cái pháp nó sử dụng vào cái cư xử hàng ngày của mình. Bây giờ có hai người bạn, một người cho việc đó là đúng, một người cho đó gì là sai. Rồi ý mình thấy như thế nào, như mà bản thân của mình đó thì mình thấy thật sự không có đúng mà cũng không có sai, thì người ta lại nói sao lại ba phải quá, sao mà không có chị không có quyết định được là cái đạo đúng cái nào là sai, nhưng mà thật sự cái đó thì không đúng không sai. Ví dụ như cái chị này, chị nói là cái hoa lúc chụp thì còn nở, thì cái người đó là tôi nói cái hoa này là nó chưa có nở, nhưng cái người kia nói là cái hoa này nó nở, hai người nói như vậy nhưng mà mình thấy được là không phải là như vậy, thì mình như thế nào để cho người ta nói là mình đừng có bằng bãi á. Cô muốn đem cái
pháp
thực đem vào cuộc sống
thực
tế hàng ngày
á. Thì thực tế là con làm thôi chứ đâu cần phải ai biết. Bây giờ hai người kia cãi nhau là chuyện của họ, tại vì họ chưa nhận thức đúng thì họ cứ cãi. Họ cãi là sai. Nhưng mà cái hiện trạng họ cãi là đúng. Đúng không? Có phải vậy không? Tại vì họ không biết thì họ cãi là đúng rồi chứ gì nữa. Nhưng mà mình á, do mình thấy cho nên mình mới thấy là người nào cũng sai, hai người cãi nhau là người nào cũng sai, là mình thấy đúng. Còn họ không thấy đúng á thì đương nhiên họ cãi nhau là chuyện bình thường. Và cái chuyện cãi nhau đó thực ra cũng là một cái pháp để điều chỉnh cho họ. Cái pháp nó cái hay cái chỗ đó, cái anh này nói đúng nhưng mà thực ra là sai, cho nên có một người mới cãi lại để cho anh ta giật mình, để mà anh ta còn xét lại. Do đó cãi nhau cũng đúng luôn.
Khi sinh con thì con nghĩ khác, nếu mà cái con gặp trường hợp đó thì có lẽ con suy nghĩ như thế này. Bởi vì á, ở đời này á, cái đúng của con không phải đúng của cái chị kia. Mà cái sai của con á, không phải sai của cái chị kia. Cho nên là nếu mà bây giờ cứ nói thế thì cứ cãi nhau suốt đời thì không bao giờ được. Cho nên là chỉ cần biết rằng tất cả sự việc ở trên mỗi đời này, cái sai và cái đúng cũng không phải là cái chân lý. Cho nên là nếu mà tôi cứ nói tôi đúng, nhưng mà chị cứ bảo sai thì đúng, chị nói sai chị cũng đúng, mà tôi cũng đúng rồi. Là mình đi mỗi người suy nghĩ theo một cách khác nhau.
Thì đó, thầy nói về đó. Thầy nói tại vì bây giờ hai người là thấy khác nhau, cho nên bây giờ cái đụng chạm đó chính là để giúp họ điều chỉnh lại. Bây giờ là họ trướng gân trướng cổ họ cãi đó, nhưng mà thực ra đó là ở bên trong đó, thì nó đang điều chỉnh đấy. Bây giờ nói cho đã, cho theo cái bản ngã cho đã đấy rồi đó, nhưng mà nó thấm vào trong hồi nào chưa hay. Đến một ngày kia đó là lúc đó mới thấy ra. Cho nên cái pháp là một cái điều kỳ diệu. Cái pháp nó sẽ tự điều chỉnh hết. Bây giờ mình sai mà mình cố chấp mình đúng thì rồi là trước sau gì pháp nó cũng sẽ tác động vào để mà mình thấy ra đó là sai. Cái đó là cái rất là kỳ diệu. Cái kỳ diệu của pháp là ở cái chỗ đó. Nó luôn luôn là như vậy thôi. Bây giờ mình tưởng là có tiền là hạnh phúc chẳng hạn như vậy. Rồi bây giờ mình cố gắng mình làm ra đó có tiền. Mình làm ra có tiền rồi thì nó sẽ gặp đau khổ để mình thấy ra. Đó là cái định luật của pháp nó kỳ diệu. Chính vì vậy cho nên khi mình đau khổ đó thì phải thấy ra cái giá trị của đau khổ là gì. Cái giá trị của đau khổ chính là để điều chỉnh lại cái sai. Mình lại cố gắng tu hành để sao mà trốn tránh cái đau khổ đó đi là trật. Thấy cái giá trị của đau khổ đó chính là một pháp đang đến để điều chỉnh lại cái quan niệm sai lầm của mình, cái cứng nhắc của mình.
Như nói thì cái nhận định mà cái đúng cái sai hay là cái để mà mình biết để mà mình điều chỉnh được đó là như vậy, là do từ đâu mà mình có thể có được cái sự sáng suốt đó. Chẳng qua là không như thầy nói là nó có phải là do cái tính biết của mình có sẵn
phải,
bởi vì cái đó là thuộc về trí tuệ rồi
trí tuệ. Nhưng mà cái tính biết mình là như thế này, cái tính biết của mình vốn nó là trong sáng, nó là trí tuệ ngay từ đầu. Nhưng mà tại vì á, do cái bản ngã tham sân si mà cứ khởi lên đó, tức là do cái bản ngã mà nó phát sinh lên cái vô minh ái dục này này, cho nên nó chạy lập đi. Vì vậy cho nên á, trong cái việc tu hành á, là nó điều chỉnh nhận thức và hành vi là như vậy. Cái thực á, ví dụ như bây giờ bản ngã nói rằng là cái cục lửa này đẹp quá, bản ngã thấy cục lửa thích rồi mới đẹp quá, rồi mới là cầm cục lửa bỏ vào túi đem về chơi. Nhưng mà bỏ vào túi nó cháy túi, mà còn cầm nó lên thì nó phỏng tay. Thì lúc đó nó sẽ điều chỉnh cái nhận thức đó, điều chỉnh cái nhận thức đó và cái hành vi đó. Vậy thì cái bạn ngã nó là khởi lên cái sai. Nhưng mà tánh biết thì luôn luôn là điều chỉnh lại, và pháp cũng luôn luôn biểu hiện để điều chỉnh lại, đúng. Đó là cái kỳ diệu của cái tánh biết và pháp. Trong cái tu hành là mình phải biết điều đó để mình dựa vào trong tánh biết và pháp để mà tu. Còn nếu như mình dựa vào cái bản ngã để cố gắng mà tu để được cái này được cái kia đó là tự hại mình đó. Thật ra mình buông ra đó là cái lúc mà tánh biết thấy pháp rõ nhất. Khi mà mình buông ra cái mà cái ta ảo tưởng với lại cái quan niệm của mình đó, là cái ý định này, ý định của kia, ý định đó đó, trong lão tử đó thì lão tử nói gọi là tư kiến tư dục. Tại do cái tư kiến tư dục của mình cho nên mình muốn phải là thế này, phải là thế kia, sẽ là thế này, sẽ là cái nọ. Chính cái đó nó che lấp cái tánh biết. Cho nên Đức Phật Ngài có một cái câu kệ số 72 ở trong Pháp Cú Kinh đó. Câu kệ nó mới là kỳ diệu đó. Đức Phật Ngài nói thế này: quả thật điều nguy hại, người ngu sinh sợ tri và sợ đắc, hủy phần sáng của mình từ chạy đầu chính nó. Tức là như thế này, cái người mật ngu đó, tức là người không có trí tuệ đó, thì cứ khởi lên cái là mình muốn biết và muốn được. Cho nên đó, cái muốn biết đó, nó trở thành sợ trí chứ. Cái muốn được đó nó trở thành phiền não chứ. Cái bạn ngã tham sân si đó nó tự dựng lên chướng ngại cho chính mình. Cho nên đó, nó mới là từ hủy phần sáng của mình. Tức là lẽ ra cái phần sáng nếu mình buông ra đó thì tánh biết và pháp là nó đã hoàn chỉnh rồi. Mình buông ra đi, buông ra hết trơn á thì là cái tánh biết nó là nó trở nên hoàn toàn trong sáng. Và pháp á thì luôn luôn vận hành đúng. Chỉ có cái bản ngã sai thôi chứ pháp là vận hành đúng hết. Do đó Đức Phật Ngài nói là có hai thắng đế, tức là hai chân lý tối thượng á. Hai chân lý tối thượng đó là gì? Nội tâm thanh tịnh và thấy rõ các pháp. Nội tâm thanh tịnh ở đây đó, có nghĩa là cái nội tâm nó rộng lặng trong sáng, nó không có khởi lên cái bản ngã tham sân si muốn làm cái này cái kia gì hết. Thì khi nó không có khởi lên cái bản ngã tham sân si không làm cái kia gì hết đó, thì là cái phần sáng của mình nó đã có sẵn. Còn như mà mình khởi lên cái bản ngã tham sân si rồi muốn cái này cái kia, tu cái này cái nọ gì đó, tức là đã tự hủy phần sáng của mình đã có sẵn rồi. Cái phần sáng mà của cái tánh biết thấy pháp á, pháp đã là hoàn chỉnh, tánh biết cũng hoàn chỉnh, mà chỉ có cái bản ngã tham sân si khởi lên mà che lấp đi thôi. Nếu mà không nhận thức được điều này đó thì coi chừng tất cả cái tu hành của mình đều sai lầm. Thì á, tánh biết thấy pháp đó là cái hoàn chỉnh, hoàn toàn hoàn chỉnh. Vậy thì chỉ có một việc thôi là đừng có che lấp nó, chứ không phải là khởi lên ý muốn được cái này được cái kia. Vì trong tất cả các pháp đó, nó đã từ đầy đủ rồi. Cho nên Ngài Huệ Năng khi Ngài giác ngộ một cái thì Ngài nói là hà kỳ từ tánh bụng từ cụ túc. Có thể ra là trong cái từ tánh đó, nó đã là đầy đủ hết rồi. Và trong cái từ tánh, tức là cái mà trong kinh Bát Nhã nói là thì cố không trung đó. Không trung tức là trong cái không của cái ta vô minh ái dục á, thì ở đó là bất tăng bất giảm bất cấu bất tịnh, không cần làm gì thêm bớt gì nữa hết á. Vì nó đã hoàn chỉnh ngay từ đó rồi. Cái tánh biết lúc đó là nó đã trong sáng rồi. Và pháp thì vận hành là luôn luôn đúng rồi. Cho nên chỉ có cái ta mới là sai lầm. Cái ta đó sai lầm cho nên Thầy mới nói cái ta có ba cái sai lầm. Sai lầm thứ nhất là cướp công pháp. Tức là cái gì cũng là do pháp vận hành hết mà cho rằng là ta làm, ta tu, ta đắc, ta ăn, ta đi, ta cái gì cũng ta hết trơn á. Đó là cướp công pháp. Bởi vì thực ra là tánh biết thấy pháp là giác ngộ, mà mình cho rằng tôi giác ngộ là sai đó, tôi tu hành là sai đó. Đó là cướp công pháp. Thứ hai là ăn trộm pháp. Vì sao gọi ăn trộm pháp? Bởi vì pháp là nó như vậy, nó đến nó đi như vậy. Bây giờ mình muốn giữ lại một cái, tức là ăn trộm pháp cái gì nữa? Mình muốn giữ cái này. Người thích tiền thì muốn giữ tiền lại. Người thích sinh mạng thì muốn giữ sinh mạng lại, người thích thiền định thì muốn giữ cái tâm lại. Tức là nói chung là toàn là ăn trộm pháp cả. Còn pháp nó đến đi như vậy, tại sao mình lại muốn ăn trộm nó? Ăn trộm là sao? Ăn trộm tức là mình muốn sở hữu một pháp gì đó, cho nên mình muốn lấy cái pháp đó về phần mình. Nhưng pháp là cái mà nó vận hành tự nhiên. Khi mà mình không cần ăn trộm nữa đó, thì tất cả vạn pháp và mình là một, thì đâu cần ăn trộm gì nữa. Khi mình đã buông ra cái bản ngã rồi á, thì lúc đó vạn pháp với mình là một rồi, mà còn ăn trộm cái này cái kia chứ. Cái gì cũng đều là chân thiền mỹ cả, đâu có cái gì mà phải ăn trộm. Nhưng mà bởi vì cái bản ngã nó cứ ngồi không yên, lâu lâu là cứ nghĩ lên là phải đạt được cái này, lâu lâu phải cố gắng để đạt được cái kia, thì đó là chính là ăn trộm pháp. Bởi vì luôn luôn cái bản ngã muốn sở hữu một cái gì mới được, còn mà chưa sở hữu là chưa chịu. Thứ ba là học về bến xe pháp. Bởi vì pháp nó đang vận hành nó tự nhiên vậy, cái tự nhiên mình muốn cái này cái kia cái là mình làm cho nó hỏng đi. Cái tánh biết và pháp nó đang là hoàn toàn là hòa hợp với nhau, thấy rất là rõ ràng, không có ngại gì cả, từ tại vô ngại. Cái tự nhiên mình khởi cái bản ngã lên muốn thế này muốn cái kia cái là học về bên giải pháp vừa hết. Con người mình đó này, thực ra đó, mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân nương vị xúc pháp nhãn thức nhị thức thị thức thiệt thức thân thức ý thức, mỗi người đều giống nhau và ai cũng đều là đưa tay lên ai cũng thấy cả, phải không? Vỗ tay ai nghe cả, phải không? Giống nhau hết. Trong cái chân lý, trong cái thực tại á, là hoàn toàn là cái chân lý là giống nhau hết. Vì vậy cho nên Đức Phật ngài nói niết bàn là gì? Niết bàn là đoàn tận cái bản ngã tham sân si đi. Thì trả lại là mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp nhãn thức nhị thức thị thức thiệt thức thân thức ý thức gì đều niết bàn hết trơn. Chính mình mới khởi lên cái bản ngã, mới thọc về bên xe, mới ngồi hoài cho nó đau chân đau lưng mà cho đó là thiền. Rồi ngồi vô một cái là muốn được cái này muốn được cái kia, nó là tham. Rồi muốn được cái đó thì phải dẹp cái này, mà dẹp cái này là sân. Mà muốn dẹp cái này muốn được cái kia là tâm lúc đó nó đâu còn sáng suốt để mà tròn vẹn và rõ ràng đối với pháp. Mà tròn vẹn rõ ràng với pháp mới là minh. Bây giờ mình không tròn vẹn rõ ràng với pháp cho nên là vô minh. Như vậy không phải thọc kề bên xe pháp hay sao? Rồi bây giờ mình tham ăn, tham nhậu nhẹt, bây giờ gan đau hết trơn rồi, bao tử đau rồi, mà lại ra nó đâu có đau, lại ra là nó không đau, nhưng mà tại mình tham ăn, tham nhậu nhẹt, phải không? Hoặc là sân, sân một cái tự nhiên mình làm hại mình, thành ra chính cái bản ngã mà tham sân si vô minh ái dục đó, đó là từ khởi ra rồi từ thấy đau khổ, mà tất cả những cái đó, đó chỉ là giấc mộng, nó không có thật. Cho nên Đức Phật ngài mới nói với ông Bahiya đó, trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong biết chỉ có biết, chứ không có cái ta ở trong đó. Cho dù trong quá khứ hay trong hiện tại hay trong vị lai cũng không có cái ta nào cả. Nói chừng đó xong cái đó là ông Bahiya là đắc đạo quả liệt, ông đâu có tu hành gì đó. Tại vì ông nghe như vậy ông buông hết cái bản ngã ra rồi, lúc đó chỉ có nghe là bây giờ đưa tay là thấy, bộ tay là nghe, trong nghe chỉ có nghe, trong thấy chỉ có thấy thôi, thì nó đâu có gì đau khổ phiền não đâu. Tại vì mình cứ khởi lên là muốn phải là cướp công pháp, muốn ăn trộm pháp, muốn thọc kệ bên che pháp, cho nên từ chuốc lấy đau khổ mà thôi, phải vậy không? Cái mà tưởng đâu là cái quan niệm, tưởng đâu là mình tu hành để cố gắng mà sao mà lìa bỏ cái cõi đời này đi để mà được một cái chỗ nào hạnh phúc, đó là sai lầm vô cùng. Ngày mai thầy sẽ nói ý nghĩa của cuộc sống này là gì. Thực ra cái cuộc sống này là tuyệt vời. Mà tại mình tham sân si quá cho nên mình tưởng ra nó là tầm bậy tầm bạ, mà không phải. Chính mình biến nó thành tầm bậy tầm bạ cho cuộc đời này nó vốn là niết bàn rồi. Cho nên bên cái câu chuyện của bên đạo Thiên Chúa mà nói rằng là Thượng Đế sinh ra ông Adam và bà Eva là đang ở trong cái địa đàng, tức là hoàn toàn không có vấn đề gì cả, hạnh phúc hoàn toàn.
Nhưng mà ăn trái cấm vô rồi thiền ác, rồi tham sân si khởi lên rồi này kia, cho nên bắt đầu mới đọa xuống dưới cái trần gian này, địa ngục. Cái ý họ cũng nói vậy đó. Thực ra mình đang ở trên địa đàng này. Cái địa đàng này chính là cái địa đàng mà có mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xung pháp đó, đó là địa đàng đó. Bây giờ mình biến cái địa đàng mắt tai mũi lưỡi thân ý này nó trở thành bạn ngã tham sân si, cho rằng là mắt của tôi, tai của tôi phải đạt được cái này, tôi phải đạt được cái kia. Chính cái khởi lên đó mới là bị đọa xuống trần gian. Chứ còn vốn là nó đang ở địa đàng, mọi người đang sẵn có một địa đàng hết, lìa bỏ cái địa đàng đó để đi tìm một cái ảo tượng của bạn ngã, chứ không phải là phải rời cuộc đời này để đi tìm một cái gì đâu. Thì ngày mai thầy sẽ nói cái đề tài đó, là ý nghĩa tuyệt vời của cuộc sống. Mình là tưởng đâu là cái người mà giác ngộ rồi một cái là người đó bay mất chứ không ở trong cái đời này làm gì. Nhưng mà không phải. Chính cái người giác ngộ giải thoát là người thấy cuộc đời này là hoàn toàn là đẹp đẽ. Nó chỉ không thấy đẹp đẽ khi người đó vô minh ái dục tham sân si thôi, chứ không phải là cuộc đời này nó không đẹp đẽ đâu.
Đúng ra đó, cuộc sống là như thầy nói là nó là một thiên đàng thật sự, nhưng mà đã lỡ sinh ra là con người mang cái thân của con người, nó chịu cái vô minh từ muôn kiếp, từ cái ngã của mình đó, thì làm sao mà mình sẽ tránh được cái đó được, làm sao mà mình được thoát được cái đó mà mình có trí tuệ được. Nhiều khi mình cũng biết rằng đó là cái trí tuệ nó sẽ giúp mình cái pháp nó vận hành đúng, nhưng mà mình không thể làm được thì làm sao? Cái đó chắc có lẽ thầy khai triển ra các có lẽ nhà mày hay là bữa nay thầy có nói xin thôi.
Cái đó có thể là ngày mốt lắm. Bởi vì bây giờ thầy muốn chỉ để cho thấy ra cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là thiền, cái gì là ác, cái này nè, để mình thấy rõ rằng là cái gì mà nó trợ ngài mới làm đau khổ, còn cái gì là không đau khổ, cái này nè. Rồi á, ngày mai á, thầy sẽ nói là tại sao mà mình lại sinh ra trong cuộc đời này, cái cuộc đời này nó có ý nghĩa gì. Và ngày mốt á, thầy sẽ nói là trong cuộc đời này á, làm thế nào mà giác ngộ giải thoát?
Cho con hỏi câu cuối cùng. Hồi nãy thầy có so sánh là cái đức tin bằng với cái trí trí huệ.
Không, không phải là bằng.
Giống nhau.
Không phải, cũng phải giống nhau, mà là sử dụng hai yếu tố khác nhau. Một bên là yếu tố đức tin, còn một bên là yếu tố trí tuệ. Đối với cái chân lý đó thì là giống nhau, tức là cái sự thật là giống nhau, nhưng mà một người đó thì vì không thấy sự thật cho nên tin thôi. Thí dụ như thầy nói rằng là đừng có ham cái hoa này là nó cứ nở hoài, nó sẽ có tàn đó, thì bây giờ tin thầy cho nên nó là không có muốn là nó nở hoài nữa. Nhưng mà một cái người trí tuệ thì khác. Trí tuệ là do tự mình thấy rằng là cái hoa này á, nó nở lúc nào, nó tàn lúc nào, bao lâu, như thế nào, trong thời tiết như thế nào là thấy rõ hết. Thì cái đó là trí tuệ. Nói chung là cái người chưa có trí tuệ để thấy rõ được nó đó, thì lúc đó tạm thời dùng đức tin. Nhưng mà cuối cùng là phải có trí tuệ mới là thấy ra được pháp. Cho nên cái trí tuệ thì nó cái trí tuệ là ở một cái mức độ cao hơn. Nhưng mà đối tượng thì vẫn là một sự thật đó thôi. Nhưng mà người đức tin thì tạm thời chấp nhận vậy thôi chứ chưa thấy rõ. Nhưng mà có hai cái giống nhau là ở chỗ này này. Nếu một người mà đức tin đúng, tức là đã tin vào hoàn toàn cái pháp đó là nó như vậy, cho nên cũng là dẹp đi cái bản ngã. Còn trí tuệ thấy rõ cái pháp cho nên cũng dẹp đi cái bản ngã, không làm theo ý mình nữa mà là theo pháp. Cho nên đó là đức tin với là trí tuệ thì nó lại có một cái đối tượng, và nó có cùng một cái dẹp bỏ cái bản ngã. Nhưng mà nó có khác một chỗ này, là khi dẹp bỏ bản ngã, thí dụ như Bà La Môn, thì họ dẹp cái triệu ngã đi để nhập vào đại ngã. Còn đạo Phật thì nó khác, vì khi thấy rõ các pháp nó là như vậy, cho nên lúc đó bản thân mình cũng thấy nó là như vậy, tức là nó vận hành như vậy, cho nên mình với vạn pháp là đồng nhau,
chứ không phải là mình tin vào pháp hay là mình là phải trở thành là đại ngã đâu gì cả. Cho nên chỉ có trí tuệ mới thực sự là giải thoát giác ngộ. Còn cái kiểu ngã trở thành đại ngã thì vẫn còn là tinh tấn. Đức tin và tinh tấn nó chưa đủ để mà hoàn toàn giác ngộ giải thoát. Tinh tấn á thì nó ngã hơn nhiều một chút. Đức tin á thì ít hơn một chút nữa. Nhưng mà trí tuệ á thì lúc đó mới thật sự là hoàn toàn vô ngã.